Hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2014 tại thiền đường Mây Từ. Suốt từ tối hôm qua đến cả ngày hôm nay, quý vị đã nghe nhiều thời pháp của Chư Tôn Đức trong phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ, gồm có Chư Tăng đến từ Âu Châu cũng như là từ Mỹ Châu. Và hôm nay ở thiền đường Mỹ Từ, quý vị là thời pháp thứ năm. Từ sáng đến bây giờ, quý vị nào nghe từ thời thứ nhất tới thời thứ năm đi, giơ tay coi. Wow, chào quý vị, tràn hóp tay. Có đủ can đảm để ngồi từ sáng đến tối là giỏi lắm. Quý vị chắc cũng mỏi lưng lắm, nhưng mà mỗi thời pháp thì thường thường một tiếng rưỡi đồng hồ. Thì hôm qua chúng ta cũng hứa với quý vị là đề tài hôm nay thì sẽ nói về thập niệm vinh kinh Nam Truyền, thì nói về niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiền. Sáu cái này thì đa phần quý vị đã nghe qua rồi. Hôm nay thì tôi nói về niệm hữu tức, niệm an vang, niệm về vô thường và niệm về thân thể. Chắc có thể trong bốn cái phần này của kinh Nam Truyền thì tôi nói về vô thường trước, rồi sẽ nói về thân thể chung với vô thường, và tiếp theo thì sẽ nói về thế nào là an vang thủ y kinh và thế nào là niệm về cái hữu tức, tức là niết bàn. Thì hôm nay nội trong ngày hôm nay không, tôi nhận được năm tin của năm người đã ra đi. Nội ngày hôm nay thì tôi kể lần lượt để quý vị thấy sẽ có ai quan không. Tin thứ nhất là ông Minister President của Niedersachsen, Dr. Albrecht, đã vừa ra đi. Ông ta là một cựu thống đốc của tiểu bang Niedersachsen, nơi mà chúng tôi đang ở. Và hôm nay có anh bác sĩ Hà Ngọc Giao cũng có mặt ở đây. Thì năm 1978, thì ông ta nhận 2.000 người Việt Nam đầu tiên của chuyến tàu Hải Hồng đến tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức. Thì tôi cũng đã có nhiều lần gặp ông thống đốc của tiểu bang Niedersachsen, và chúng tôi có hỏi là lý do nào mà ông nhận người tị nạn Việt Nam với chúng tôi như vậy. Thì ông ta nói là tôi có 5 người con, mà trong khi con cái của tôi thì nó sống rất là đầy đủ, mà con cái người Việt Nam vì lý do gì mà họ phải bỏ nước ra đi, lên đên trên biển cả và chịu 2 tháng đói khát như vậy. Cho nên ông phát cái từ tâm. Và ông là cái người thống đốc đầu tiên của tiểu bang Niedersachsen mà đã nhận người tị nạn Việt Nam vào. Và những người đến đầu tiên là vào ngày 10 tháng 12 năm 1978, là cách nay cũng là gần 40 năm. Điều đặc biệt là ông ta trong 5 người con đó, thì bây giờ người con gái của ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Đức. Thì bà cũng là bác sĩ và có tới 7 người con nữa. Thì Đức mà sinh con cũng rất là nhiều. Thì bây giờ bà đang công tác ở Afghanistan, và tôi được tin từ bên Đức cho biết là ông Dr. Andres đã ra đi, và làm sao tôi có thể về để tham dự đám tang của ông ngày thứ ba. Đúng là ngày thứ ba tuần sau thì tôi mới đi về lại Paris, cho nên không tham dự được, thì có nói với thầy đệ tử thay thế đến để chia sẻ những cái niềm mất mát đối với gia đình. Thì chắc chắn là Thủ tướng Đức sẽ tham dự, và Angela Merkel và tất cả những cựu bộ trưởng cũng như là tổng thống ông Gao và đại diện những tôn giáo khác thì sẽ có mặt. Thì đây ông cũng đã đến chùa Viên Giác rất là nhiều lần, và cái dự án của ngôi chùa Viên Giác ở Hanover chúng tôi xây cách đây 25 năm về trước. Ở đây có anh Hà Ngọc Giao cũng đang có mặt, bác sĩ hồi đó cũng là sinh viên đại học Hanover, rồi qua Mỹ làm bác sĩ bao nhiêu năm tháng, nghe tin chúng tôi đến đây thì đến thăm. Thì ông đã giúp cho cái dự án của chùa Viên Giác Hanover nó được thành tựu, rất là tốt đẹp. Cho nên công của ông đối với người Việt Nam cũng giống như là người cha với những người tị nạn Việt Nam tại Đức, thì ông đã ra đi ở tuổi 82 vào ngày hôm qua. Đó là một người có ơn đối với người tị nạn Việt Nam chúng ta ở nước Đức. Người thứ hai ở nước Mỹ đó là Hòa thượng Thích Thanh An. Quý vị nào biết Hòa thượng Thích Thanh An trụ trì chùa Ăn Tường ở Oakland không? Biết Mỹ rộng quá nên nó không biết. Ngài tu theo cái hạnh gì? Ngài là anh ruột của thầy Thiện Tường. Thầy Thiện Tường cách đây mấy năm cũng đã viên tịch rồi. À, thầy tu theo cái hạnh đầu đà, tức là ngài đốt thân để mà cúng dường Phật. Trên bình có thể là từ từ tay cho đến chân là chỗ nào cũng có những cái đốt nhang đốt. Và đặc biệt là ngài chích máu của ngài đó để viết kinh A Di Đà cũng như kinh Kim Cang. Ngài là đệ tử của Hòa thượng Thích Trí Hữu trụ trì chùa Linh Ứng ở Đông Nước, là bào huynh, tức là pháp huynh của Hòa thượng Thích Bảo Lạc, tức là sư huynh của chúng tôi. Ông cùng môn phái nhưng mà thầy khác, cho nên Hòa thượng Thích Bảo Lạc thì lo vấn đề cầu nguyện cho giác linh của Hòa thượng Thích Thanh An. Quý vị, một người mà hòa thượng thì ngày xưa ở Việt Nam thì chuyên tu trên núi và cạp những thú rừng đó, cũng như là cột beo sư tử nó tới nó quy y với hòa thượng đó. Đó rất là hay. Thì những người đời sống trong hiện tại đó mình gặp thú mình sợ, nhưng cũng có những cái vị thì gặp thú là thú nó quy y. Thì hòa thượng Thanh An là một trong những cái người như vậy. Thì ngài mới viên tịch nhưng mà tuổi già ngài về Việt Nam để sống và ngài mất ở Việt Nam. Đó là người thứ hai. Và người thứ ba là Nguyễn Hữu Nhật. Ai biết Nguyễn Hữu Nhật là chồng của Nguyễn Thị Vinh? Nguyễn Thị Vinh là ai vậy? Nhưng mà không những nữ sĩ không, mà bà là một trong những người trong tự lực văn đoàn còn sót lại của tiền chiến. Hai vợ chồng thì đang sống ở Na Uy, ở Oslo, và ông Nguyễn Hữu Nhật mới ra đi ngày hôm qua ở tuổi 72. Thì quá trẻ. Cho nên quý vị nào mà trên 72 tuổi thì nào mừng là mình được sống thêm. Cho nên trong cuộc sống này thì tôi vẫn thường hay tính, bây giờ không tính tổng cộng mà tính tổng trừ. Tôi năm này thì 66 tuổi ta và 65 tuổi Tây. Nếu mà tôi sống được 70 tuổi thì còn 4 năm nữa thôi. Quý vị thấy 4 năm nữa có dài không? Quá nhanh. Rồi nếu mà sống 75 tuổi thì được 9 năm nữa. Cũng ngắn. Rồi nếu mà sống được 80 tuổi thì còn được 14 năm. Cũng quá ngắn. Nhưng mà sau cuộc đời trong 14 năm này mình làm cái gì nữa? Phải không? Dạ đúng. À, cho nên mình phải làm sao để mà làm được cái gì? Tôi phát nguyện là đọc cho hết bộ kinh Đại Phát Đại Tạng Kinh, và Đại Chánh Tăng Tông Đại Tạng Kinh là nguyên là bằng chữ Hán và tiếng Nhật. Mà bây giờ thì cũng đã được dịch ra tiếng Việt. Mà bộ kinh này thì có tất cả 100 tập chữ Hán và 220 tập tiếng Việt, và mỗi tập dài 1.500 trang tới 2.500 trang. Nếu đọc mỗi ngày 200 trang thì phải đúng 15 năm mới xong, mỗi năm 365 ngày. Thì hiện tại thì tôi xong 16.000 trang rồi. Quý vị đọc mỗi ngày 200 trang được không? Nhưng mà đếm tiền thì được ha. Nhưng mà có một điều rất lạ quý vị thấy ha. Người đuôi, người mù, người què, người câm, người ngọng, người điếc, người thông minh, người bần cùng trong xã hội. Có thể có nhiều người không biết chữ, nhưng mà đồng đô la và đồng euro ai cũng biết. Tại sao vậy? Hả? Tại sao vậy? Tại sao ta không biết chữ? Mà nhất là đồng đô la của Mỹ, đồng nào cũng giống đồng nào, mà tôi biết 10 đồng họ đuôi sao họ biết được? Dạ, quý vị không có cái cảm giác được cái người không có mắt thì mình không có thể nói được. Nhưng mà tại sao, cái câu hỏi tôi muốn hỏi là tại sao mà người không biết chữ cũng vẫn biết số, mà người Phi châu, Mỹ châu, châu Úc châu cũng đều có thể biết đó là đồng đô la Úc, đó là đồng đô la Mỹ, đó là đồng euro. Tức là người ta duyên vào với cái tiền nó nặng. Nếu bây giờ quý vị đổi mình change change the position from money to the Amitabha Buddha name, thì sao được chứ. Bây giờ mỗi ngày mình đổi chút, mình dạng cái tiền nó nhỏ chút mà dạng Phật nó nhiều chút, nó lớn hơn chút, thì cái tiếng niệm Phật nó sẽ át đi những cái tạp niệm khác. Làm được không? Nhưng mà chắc bỏ tiền bỏ không nổi nữa. Giờ bỏ từ từ. Và cho nên nếu mà chúng ta duyên cái gì á thì nó sẽ hiện ra cái cảnh đó, đó. Đó là chưa kể cái chuyện vô thường, mà tôi đang kể chuyện vô thường trong cái thập niệm của kinh Nam Truyền. Quý vị thấy từ lúc ban đoàn, quý vị thấy là ai là người đại biểu? Khái Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, gì nữa? Nguyễn Thị Vinh, Thế Lữ, vân vân. Thế thì những người này là biết thời mà trung học và đi học đó, hôm qua có giới thiệu bữa nay cũng có người kia, chắc anh Giao đứng này chúc cho bà con biết về những người xuất thân từ Đức trước đi. Bác sĩ Hà Ngọc Giao đâu rồi? Vâng, quý vị cho anh Trần pháo tay đó, nhắc ảnh để biết cái thời mà ở bên Đức, rồi thời chúng tôi học ở trung học hôm nay có Phạm Nam Hải, tức là anh ruột của cô Trần Tình Diệu. Hải đứng lên chút. Chuyện việc còn ở đó không? Chuyện việc đi về rồi hả? Chị lớn còn đó không? Chị Nguyệt đứng đây chút nha. Chị này là dược sĩ. Vâng, cho Trần Phong Sa. Trong một cái đại gia đình này thì tôi quen từ năm 1968 ở Việt Nam. Đó là anh chị ruột của cô Trần Tình Diệu. Ngày đó thì Phạm Nam Hải thì họ tôi học bằng A bằng Phật. Hải vẽ rất là đẹp. Bây giờ ở San Diego, bây giờ cũng như cô như là gần 50 năm rồi. Dĩ nhiên là có gặp lại nhiều lần, 50 năm. Hồi xưa thì tôi học ở trường Cộng Hòa của ông Phạm Văn Vận. Và thời bấy giờ thì học tự lập văn đoàn hay là học vạn vật cũng đổ danh tổng, ai học đồ vạn vật cũng đổ danh tổng đi giơ tay lên coi. Đó rồi thì ai dạy lý hóa mà nổi tiếng ở Sài Gòn lúc bấy giờ? Và được tiếu là trường học thôi. Thế thì rất là nhiều người nổi tiếng, nhưng phải một hai người. Nhưng mà đại khái thì nếu mà học văn thì phải học cái tự lực văn đoàn nhiều. Ví dụ là Anh Phải Sống, là Hùng Bướm Mơ Tiên, Đoạn Tuyệt, Đời Mưa Gió, Nửa Chừng Xuân, Hổ Nhá Rừng, Gánh Hồng Hoa, hay gì nữa? Hùng Bướm Mơ Tiên xong rồi. Tôi thấy chuyện tình Long và Điệp nó lãng quá này. Và Hùng Bướm Mơ Tiên nó cũng không đi tới đâu hết, cho nên tôi phải viết chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng, nó là lý do là vậy. Cô Trân Tình Diệu đem cái băng vô cho thầy. Đại nhà đó, tại vì tôi thấy như Khái Hưng viết Hồng Bướm Mê Tiên cũng rất là hay hả, nhưng mà chú tiểu giả trai đi vô chùa rồi tự nhiên gặp một người khác rồi yêu đương, tôi nghĩ nó không có bình thường. Rồi tới Lan và Điệp đi tu gì mà cứ nhặt cánh bướm hoài kiểu này thôi. Cho nên tôi phải viết một tác phẩm khác. Và tác phẩm này rất là có giá trị, 200 năm lịch sử. Cũng chuyện một hoàng cô thương một vị ông thầy, mà thầy đó không phải là thầy Như Điển. Thì chuyện này rất là hay. Quý vị mà không có đọc sách sách nguyên tác đó là trong quyển Thiền sư Việt Nam của Hòa thượng Thích Thanh Từ và Nguyễn Hiền Đức trong cái quyển Phật giáo Đằng Trong. Ông ta đã viết sao lại cái bản chính này chỉ có 250 thôi, nhưng mà tôi viết lên một tác phẩm là 650 trang. Rồi từ cái 650 trang đó, soạn giả Dương Kinh Thành ở Việt Nam, ông ta thấy cái tác phẩm nó có giá trị về văn học và lịch sử. Dĩ nhiên là những người con cháu của triều nhà Nguyễn thì có nhiều người không có thích, họ nghĩ là họ không có một cái bà công chúa như vậy. Nhưng trên thực tế thì sự tích của chùa Đại Giác ở Biên Hòa, ở Cù Lao Phố ở Biên Hòa, ai sinh Biên Hòa biết chùa Đại Giác giơ tay coi, không biết. Hoặc là quý vị nhìn tới chùa Khải Tường ở Sài Gòn, Gia Định. Thế thì bây giờ đó, những cái di tích lịch sử nó vẫn còn, và một cái nàng công chúa như vậy không phải là không có. Rồi sau đó thì Úc Bịch Lan, Thọ Mỹ và Tô Châu, tuồng này đóng rất là hay. Thì những lời thoại bên trong á thì đa phần là lời của Tư, cho nên ta nói ủa sao cái này giống tâm trạng của thầy quá. Nhưng mà trong này thì rất là hay. Nó thì quý vị sau cái phần này thì có thể là thỉnh băng về để nghe, và tất cả cái tiền mà phát hành được thì tôi cho cô Nhi Việt Nam hết, không có nhận làm của riêng của mình. Đó thì quý vị nên ủng hộ cái phần này. Thế thì nói như vậy để thấy rằng tôi muốn xây dựng một cái cốt truyện mà nó phải là dưới cái nhãn quan của một nhà tu ở trong chùa. Năm nay là năm thứ 51 rồi, tôi đi xuất gia tháng 6 năm 1964, bây giờ là tháng 12 năm 2014, tức là hơn 50 năm. Từ khi vô chùa tóc còn xanh, bây giờ tóc bạc và răng hồi xưa rất là trắng, bây giờ rụng gần hết rồi. Nên ăn cơm chùa hơn 50 năm rồi. Thì nói Nguyễn Thị Vinh, nói tới Tự Lực Văn Đoàn và anh Nguyễn Thu Nhật thì cũng đã ra đi. Và một người thứ ba đó, tiếp theo nữa, người thứ tư tiếp theo nữa là anh Chữ, thì cũng Phật tử thuần thành của chùa Khánh Anh thôi. Thì hôm nay theo Quảng Đạo cũng báo cho tôi biết là anh người Việt bên Lào. Anh là cái người mà chuyên môn đưa hình ảnh của những khóa tu học Phật pháp Âu Châu đó, lên trang nhà Quảng Đức, cũng như là trang nhà Quan Vô Ưu và trang nhà Viên Giác, cũng như là báo Khánh Anh. Tôi nghĩ trong này quý vị đọc báo Khánh Anh chắc cũng nhiều. Ai đọc quý vị giơ tay coi. Ủa, ít quá hả? Thầy Quảng Đạo nói tôi là mỗi lần thầy gửi email là 20.000 cái email, 20.000 cái địa chỉ, và báo in rất là nhiều. Thế thì anh ta về bên Lào và đang ngồi làm việc với computer, thì người nhà mời đi ăn tiệc ở một nhà người bạn. Anh ta nói thôi thì gia đình cứ đi trước đi. Trong lúc thì gia đình đi trước thì nửa tiếng sau gọi về thì anh vẫn còn ngồi ở chỗ cái máy đó. Sau đó tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh đánh. Thì gọi nữa thì lúc bây giờ không có còn liên lạc nữa. Thì sau này mới biết là anh đi trên đường đi thì bị té. Và anh nói cứu giùm tôi với, thì người ta chạy tới thì các bác sĩ và đưa vô nhà thương thì tắt hơi thở. Thì năm nay khoảng 70 tuổi. Đó, thì quý vị thấy là bốn người rồi. Và một người thứ năm nữa là ông này là một người Áo. Ông ta tên là Pence. Nhưng mà ông ta tu theo Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Và những năm đầu tiên chúng tôi đi tới ở phía bên Âu Châu, chúng tôi thuyết trình về tiếng Đức ở Ravensburg. Quý vị biết Ravensburg là một cái vùng rất là nổi tiếng về âm nhạc. Ai? Mozart, đúng rồi. Tại vì ở nước Áo và nước và Hitler cũng xuất thân từ Ravensburg. Quý vị nghe Hitler, quý vị nghĩ như sao? Ghê quá ha. Vậy mà tôi bị ở hai nước đó. Nên nhiều lúc khó quá, nó sao thầy giống Hitler quá không? Thì ông này tu theo Tịnh Độ Tông. Quý vị thấy là cái người Âu Châu tu theo thiền định là chuyện bình thường thôi. Nhưng cái này là người Âu Châu mà tu theo Tịnh Độ Tông rất là hiếm. Và vừa rồi tôi cũng có dịch một cái tác phẩm bằng tiếng Đức là những bản văn căn bản của Tịnh Độ Tông Nhật Bản sang tiếng Việt. Của một giáo sư học giả đại học Wiesbaden ở Đức. Bây giờ thì ở Đức người ta tu theo Phật giáo rất là nhiều, theo thiền, theo tịnh độ, theo kim cang thừa, cũng như là theo bên xin lỗi, theo bên năm tông. Nhưng mà họ tu tịnh độ họ vẫn niệm Phật Nam Nam Mô A Di Đà Phật là tiếng Nhật. Trong này có quý vị đại vị nào học ở Nhật không? Lâu nào tôi hỏi thì có người biết tiếng Nhật nhưng mà ít lắm. Rồi thì họ vẫn niệm, còn niệm chữ mà tiếng Phạn là Nam Mô Amitabha Buddha. Từ chữ Amitabha Buddha có nghĩa là vô lượng quang, Amitayus có nghĩa là vô lượng thọ. Nhưng mà sau này số cái thầy có giảng thêm là vô lượng công đức, thì thực sự ra trong hai chữ nguyên mẫu bằng tiếng Sanskrit này thì nó không có chữ nào là chữ vô lượng công đức hết. Nhưng mà sau này thì một số chư tôn đức tăng ni của mình đã dịch ra là Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái ngữ âm của Việt Nam mình thì nó rất là hay, nó có tới 5 âm rưỡi nè. sắc huyền hỏi nạn ngã và không giấu. Tuy nhiên người miền Bắc vẫn còn sai chính tả, người miền Trung vẫn còn sai chính tả và người miền Nam vẫn còn sai chính tả. Người miền Bắc nói điện thoại với tôi, nói thưa thầy, con ở con đường đó, đó mà biểu đánh bằng có thứ, thưa thầy đây là anh là đứng và chữ này là anh là ngồi. Anh là đứng là sao? Em là anh là ngồi là sao? Anh là ngồi là anh là hỏi cô từ đâu đến? Nói thưa thầy em từ Hà Lâm Linh tới. Tôi không có tiếng, không có ý là nhạo báng, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Và người Bắc ví dụ sử dụng thì vẫn đọc là sử dụng. À dạ Bắc 75, dạ Bắc 75, dạ. Dạ vâng. Nhưng người Bắc rất là đúng với hỏi ngã, hỏi ngã rất là đúng. Còn người miền Nam thì sao? Hỏi ngã giống nhau. Tư biểu viết hỏi là ngủ nghỉ dấu gì, nó thưa thầy giống ngã. Hỏi tại sao ngã, nó giờ thưa thầy nằm phải ngã nha. Rồi không, người miền Nam ấy thì họ biết nửa ngã nửa hỏi, thì ai muốn hiểu sao để hiểu. Vậy cho nên sau 75 thì có cái tiệm sữa Hồng Đa đó. À, thì ở Sài Gòn viết là tại đây có sữa Hồng Đa. Sữa viết như ngã, cho mấy bộ đội mình bắt vô cho xin một ly sữa Hồng Đa. Tại miền Nam thì hỏi ngã giống nhau, chữ nào cũng được. Ngồi chờ hoài không thấy, tại sao lâu quá vậy, không mang ra một ly sữa Hồng Đa. Nó không đây cho sửa xe chứ đâu có sữa Hồng Đa. Đó, quý vị thấy Nam Bắc là nó không gặp nhau là vậy. Nhưng mà thực sự là ngôn ngữ Việt Nam không có khó lắm đâu. Ở đây quý vị có nhiều người là giáo sư tiếng Việt mà. Không sắc thì hỏi mà huyền nặng thì ngã, 80% là đúng. Ví dụ như là nghĩ ngợi thì giấu gì? Giấu ngã. Vui vẻ thì giấu gì? Không thể giấu ngã được. Mà tôi thấy nhiều người biết trật hoài không biết tại sao, rất là lạ lùng. Ví dụ như là cái gì tĩnh mịch giấu gì? Tại vì nó là dấu nặng, chứ tĩnh nó không thể dấu hỏi được. Tỉnh thức dấu gì? Dấu hỏi, tại vì nó là dấu sắc. Quá đơn giản, 80% là đúng hết vậy. Mà có nhiều người cố tình vẫn viết sai như thường. Không phải. Tại vì tôi thì làm chủ nhiệm tờ báo Nguyên Giác là 30. Thực sự ra là đúng ra là thư tòa soạn của báo Nguyên Giác cho tới bây giờ là năm thứ 36 tôi vẫn viết 2 tháng một lần. Mỗi lần xuất bản là 6.000 số và gửi đi 48 nước. Thì tôi phải học về cái ngữ học cũng như học về cái cách cấu tạo một câu văn, mà nhất là học về văn phạm dấu hỏi dấu ngã. Đó, thành thử làm tờ báo mà đưa tờ báo lên đọc mà thấy lỗi tính tả nhiều quá thì không thể chấp nhận. Ở đây quý vị nào đọc báo Nguyên Giác rồi giơ tay coi. Dạ, tương đối cũng nhiều đó. Thì quý vị có thể thấy được trong báo Nguyên Giác tìm ra cái lỗi chính tả hiếm lắm, rất là hiếm. Tại vì hầu hết những người viết về báo Nguyên Giác thì đều có cái trình độ đại học hết, cho nên ít ra thì cũng trúng hơn là cái người muốn viết gì thì viết. Có nhiều người viết lịch sử không có đúng. Tôi nói hơn tại sao anh viết như vậy. Nó giờ thì thầy ta ở người quốc lâu anh tập quay hết rồi. Này không có được. Ví dụ phần nói chính xác, vua Trần Nhân Tông bỏ Ngô Vua để đi tu ở chùa Chân Giáo vào năm 1296, không thể nói khác hơn được. Lịch sử là lịch sử. Và bây giờ tôi hỏi quý vị, trong lịch sử của Việt Nam chúng ta có rất là nhiều con gái làm nên lịch sử, mà Trưng, mà Tiểu, Huyền Trang công chúa. Ngoài ra có một người rất là quan trọng để có thành Sài Gòn gia đình, người đó tên gì? Tặc. Huyền Trang công chúa làm gì mà Sài Gòn gia đình mới có 300 năm thôi. Một người trả lời thôi, quý vị trả lời tôi nghe. Dạ. Giỏi, cho anh ta trồng con tay lớn này. Ngọc Vạn công chúa, con của chúa Nguyễn Phúc Chu. gả về cho vua Miên làm hoàng hậu của vua Miên, và bà ta về già mới nói rằng, mới nói với Đông Cung Thái Tử rằng mẹ chỉ muốn là có một nơi để an nghỉ về già thôi, thì con khoanh vùng cho mẹ. Thì cuối cùng bà Ngọc Vận công chúa khoanh cả Sài Gòn gia đình. Nếu không có Ngọc Vận công chúa, không có Sài Gòn gia đình ngày hôm nay, cho nên tán thán người xưa là người nữ Việt Nam một tràng pháo tay lớn như vậy. Quý vị, đường Sài Gòn đi không biết bao nhiêu mòn đường hết hỏi này đâu, không hiểu gì hết, đâu có được. Và bây giờ ai là người miền Nam á, ai là người có công xây một cái kênh đào ở tại miền Nam nước Việt, mà Vĩnh Tế là cái gì, và ai là người đứng ra xây cái kênh này? Thọ Ngọc Hào người nào, người đâu, người Quảng Nam. Và Vĩnh Tế là ai? Là tên của vợ ổng đó, quý vị thôi nhớ ơn người Quảng Nam và vợ của ổng là Vĩnh Đế, là như vậy đó. Mình nói lịch sử là phải nói tới nơi tới chốn, không thể nói lôi thôi được, và hiểu thì phải hiểu rất là rõ, chứ không thể nói chuyện mà lơ tơ mơ được. Rồi dấu sắc, dấu quyền, dấu phổ, dấu ngã. Ở đây nhiều người biết tiếng Tàu đó. Tiếng Tàu là chỉ có 4 âm rưỡi thôi, phải không? Xe tùng phụ tùng quá trước vỡ nị khởi tùng tùng phụ tùng quan nị khởi xua căn dụng trung qua xua qua nị toàn sự mê sư. Hiểu hiểu tiếng Tàu không? Thôi khỏi nói ha. Tiếng Tàu chỉ có 4 âm rưỡi thôi, tiếng Tàu không bằng tiếng Việt. Vì vậy cho nên tiếng Tàu không có cái âm dê đê, mà tiếng Việt Nam đã có dê rồi, có đê nó, có e rồi, có e, có o rồi, có ô, có ơ nữa, thì tại sao mình đã là A Di Đà Phật mà người Tàu họ không thể nói A Di Đà Phật, cho nên họ nói là A Mi Đà Phật. Thì mình không có lý do gì để mình đổi A Di Đà Phật trở thành A Mi là Phật, rồi niệm nhanh chút cái mình A Mi là Phật, Mi là Phật. Rất là vô lý, rất là vô lý. Cho nên cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật sẽ hiểu hết tất cả những mình niệm Phật là mình gửi cho Đức Phật một cái email đó. Message, một email trong này có rất là nhiều nội dung, nhưng mà Phật sẽ nghe người A người B gửi cái gì, niệm cái gì. Trong câu Phật hiệu của quý vị có người gửi nó, thưa thầy, thưa ngài, thằng chồng con nó hư lắm, cho nên Phật phải gia hộ cho chồng con nó đừng có tới đổ tường. Phật nhận để đó rồi nó bạch ngài, cho con buôn may bán đắt hả, để cho con được cái này cái nọ, Phật cũng nhận để đó. Xong con đang bị bệnh ung thư, Phật gia hộ cho con khỏi bệnh, Phật cũng nhận để đó. Phật có cái list ngày đó là ví dụ mình 50 cái email, ngài cũng mấy chục ngàn cái email, có thể là Phật tử cầu cái gì, thì ngài nói cái này nó lộn xộn quá, thôi mình delete đi. Còn cái nào mà phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đúng với lời nguyện của ngài đó, cho nên ok để đây rồi. Nhưng mà nếu có làm công đức bố thí, cúng dường, in kinh ấn tống, giúp trẻ, người nghèo, người đói khổ, ok, người này lẽ ra phải chết 70 tuổi, nhưng mà gia hạn thêm 10 năm nữa. Vì vậy cho nên mới có những cái chuyện mà chết đi mà sống lại đó. Chúng ta cầu nguyện tại sao có người đã chết rồi mà còn sống, là lý do là tại vì thân nhân mình làm những cái việc phước báo đó, lẽ ra người đó phải chết, nhưng mà nhờ cái ảnh hưởng của mình làm phước đó, người đó có cái tuổi thọ dài lâu hơn. Quý vị cứ tin điều đó đi. Và trong quyển sách là Peaceful Death and Joyful Rebirth mà Tư với Thượng Tọa Nguyên Toạn đã dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, không biết bây giờ có còn rồi đó, chắc hết rồi, hết rồi, có thể hết rồi. Quyển này rất là hay. Thế thì ngài Thu Cư Tân Đốt có định nghĩa thế nào là what is the merit, thế nào là một công đức. Thế thì ngài định nghĩa là cũng giống như những giọt nước mưa, tuy nó rất là nhỏ, mỗi một giọt như vậy thì nó sẽ nhỏ trên mặt đất, giống như là mưa kali tuần rồi như vậy đó. 3-4 năm bây giờ mới có mưa một lần ha. Ngày xưa cô ni sư Minh Huệ ở trên Sacramento thì nó là thưa thầy là bão này, nhưng mà con về đứng đây chút đấy, quý vị cho cô anh tràng pháo tay trước rồi nói chuyện sau. Kỳ này nó lại đi trong đoàn thì cũng có với ni sư nữa. Tôi thì tiền làm bánh của Phật tử Chùa Nguyên Giác mà nuôi được 132 tiến sĩ như vậy đó. Tức là thầy Giác Tế hồi nhiều cũng tiến sĩ, thầy Đức cũng tiến sĩ, sư cũng vậy tiến sĩ, quý vị cho tạo pháo tay lớn như cho nên tôi nói mấy cô này là tiến sĩ bánh không này. Đó làm bánh mà trong 19 năm nuôi 170 cái học bổng là khoảng 1 triệu đô la Mỹ thôi. Cái đó không phải tiền của tôi, nhưng mà công của tôi là đốc thúc quý bác quý cô. Có những người ta tội lắm, ta 70 tuổi nên nói thưa thầy nhỏ con không học được gì hết, vô chùa làm bánh đi, bỏ vô ra tủ đông lạnh hấp bánh ra bán lấy tiền để nuôi tăng ni ăn học. Tương đương 170 vị thì bây giờ thì sau 19 năm thì ra thì tiến sĩ là 132 vị. Dạ vâng. Thì tôi thì trồng cây nó chết chết tại vì tôi mầm quả tích lịch quả nữa. Ai cho tôi cái cây nào thật là tốt như cây bồ đề của cô chân tình diệu này mà đem vô phòng tôi 2 ngày là nó héo lá hết. Nó mới đấu giá ở Sacramento, ở San Jose ha, cây bồ đề rất là đẹp. Lạ lắm, tôi không phải không thương cây nhưng mà tôi nuôi cây không có được. Nếu mà tôi trồng cây thì nó ra bông không có ra trái. Nhưng mà tôi trồng người á, thì người nào ra người đó. Mấy thầy đệ tử của tôi bên Đức là giáo sư đại học ở Đức, và tốt nghiệp PhD của Đức là sư phụ thì nó 5-6 tiếng, cái học trò thì nó 12 thứ tiếng, và chứ không phải là 1-2 thứ tiếng. Và như vậy đó. Thế thì đó là của Phật pháp của ngày hôm nay và của ngày mai. Đó, quý vị thấy, cho nên khi nói ra bằng ngôn ngữ á, phải có chứng cứ đàng hoàng. Tôi lý luận tại sao như vậy, bởi vì tôi đã kinh qua tiếng Sanskrit, tiếng Pali, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tàu, tiếng Pháp, tiếng Nga. Thì xác định là quý vị thấy rằng ngôn ngữ Việt Nam mình là ngôn ngữ giàu âm thanh nhất, và ngôn ngữ đó được xuất phát, đối với quý vị biết, tiếng Việt Nam không phải do giám mục Alexander. Ngày hôm nay về ngữ học ở Hà Nội họ xác định là rằng không phải do Alexander tạo lập nên ngôn ngữ tiếng Việt, nhưng mà ai là người đã thành lập nên tiếng Việt và cái nơi thành lập là nơi đâu, ai nói đúng có thưởng. Quý vị giơ tay nói nghe coi. Dạ ai? Nguyễn Văn Vĩnh không phải là người sáng lập ra tiếng Việt. Dạ mời đạo hữu. Hàn Thuyên. Hàn Thuyên này thế kỷ thứ 13 là cái tác phẩm văn non tế cá sấu thôi, không có liên hệ gì với tiếng Việt. Đó, nói ra là Phật biết cái đó là cái gì. Nguyễn Văn Khôn là người Việt Nam không? Không phải, không phải là người Việt. Đâu, quý vị người Việt Nam nói tiếng Việt bây giờ hỏi tiếng Việt do ai sáng lập và có từ đâu hỏi còn không biết nữa. Vậy nói về tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tàu. Em mời đã hứa đây. Tại sao Quảng Châu? Thì cái đó là một cái phim nói về những người Việt Nam ở bên Quảng Châu. Thực sự đó tôi có đi tới Động Đình Hồ nữa, tôi coi thấy Lạc Long Quân á, Bảo Cơ ngày xưa sống làm sao đó, nhưng bây giờ thì không thấy Động Đình Hồ, không có gì. Tại Quảng Đông và Quảng Châu nó có 100 họ gọi là Bách Việt, thì Việt Nam chúng ta thuộc về Lạc Việt. Lạc viết bộ mã một bên và chữ cát một bên, giống như là Lạc Đà vậy đó. Cho nên mình hay đi Lạc, Lạc tới Mỹ luôn. Thì hồi đó có là Lạc Đà, Lạc Tướng, Lạc Hầu. Đó là những cái tước vị. Nhưng mà tôi không hỏi là người Việt Nam, mà tôi hỏi là tiếng Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam xuất phát ở đâu? Dạ, mời anh. Dạ không, cũng không đúng mà. Trương Vĩnh Ký cũng không đúng mà. Thưa quý vị phải nghe lịch sử nè. Đất nước Việt Nam chúng ta chia đôi 2 lần. Lần thứ nhất ở sông Danh vào thế kỷ thứ 16. Miền Bắc thì thuộc về đằng ngòi, miền Nam, miền Trung thuộc về đằng trong. Và ngày 20 tháng 7 năm 1954 thì chúng ta bị chia đôi một lần nữa giữa lòng răng quốc cộng. Nhưng cái đó thì gần thôi, cận sử nói về quá khứ đi. Thì lúc bây giờ đấy, Chúa Nguyễn Hoàng mới đi gặp gặp ông đó là ông nào, tôi sẽ hỏi thì ông nào đó là Hoành Sơn Nhất Đế Vạn Đại Dung Thân Trạng Trình, giỏi cho đã hưởng nền tràng con tay trước đó. Thì tại sao mà Hoằng Sơn Nhất Đế Hoằng Đại Dung Thân là tại vì trận tình khuyên chúa Nguyễn Hoàng nên đi về dãy phía Nam. Phía Nam, mà phía Nam thì lúc bây giờ là công của Huyền Trân Công Chúa là được đổi bởi hai châu Châu Âu và Châu Lý, tức là Thiệu Thuyên cho tới Quảng Nam, ngày xưa là Quảng Nam Quốc. Thì ranh giới là bên này sông Danh. Thì cơ nghiệp của vua Lê Chúa Trịnh miền Bắc thì bị lệ thuộc Tàu, giống như bây giờ trong hiện tại của Cộng sản Việt Nam vậy. Nhưng mà chúa Nguyễn ở miền Nam, ở đằng trong đó thì không lệ thuộc vào Trung Quốc, có một cái chính sách độc lập và cửa bể Hội An á, là giao thương với thế giới, với người Tàu, với người Nhật, với người Ấn, với người Hoa, với người Ấn, Hòa Lan, với người Tây Ban Nha. Vì vậy cho nên từ năm 1600 tới năm 1640 là thời gian huy hoàng nhất để các thương thuyền ngộ quốc đến buôn bán tại Hội An. Giáo sĩ đầu tiên tên là Franciscan Pino, người đã đặt chân lên mảnh đất Hội An đến làng Thanh Chiêm, thành lập nên chữ quốc ngữ của Việt Nam, và ông ta là thầy của Alexandre. Đó, quý vị nghe cho kỹ ha. Nói có sách và mắt có chứng, nhưng mà nói đại khái là không có được. Franciscan Pino. Đó. Vì vậy cho nên ai là người Việt Nam là phải nói tiếng Quảng Nam hết. À, để ai người Quảng Nam đây giơ tay lên coi. À, có được mấy người. Tôi mà nói tiếng Quảng Nam chắc quý vị không hiểu. Đó là mới đi vô trong cái bàn, mới kéo cái thỏa, mới lấy cho tao cái bằng hình, mới chụp mấy bộ bóng. Anh hiểu không? Hiểu không sao? Đó, con này hiểu không sao? Đó là mình đi vô trong cái bàn mới kéo cái thọ ra. Cái thọ là gì? Đâu cái tủ, con này đồ kéo cái tủ luôn. Kéo cái ngăn kéo đó. Cái thọ tiếng Quảng Nam là vậy đó. Lấy cái bàn hình, lấy cái máy hình, chụp cho tao mấy cái bộ bóng. Đó là tiếng Quảng Nam chánh hiệu đó. Quảng Nam thì nghèo lắm, nhưng mà Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Thoại Ngọc Hào, Ông Ích Khiêu, Hoàng Diệu, tổng đốc của Hàm Thành, tắc là anh Kiệt, và nói hơi nhiều làm hơi ít, thành thế cho nên người Quảng Nam cứ bị đi lung tung thấy khắp nơi mới thành tựu, chứ còn ở trong nước thì khó thành tựu. Thầy như điển làm được gì? Không, thì tôi nghĩ là chính tôi là tôi vẫn luôn nói là tôi là một nông nhân dân của xứ Quảng, nhưng mà lời nguyện của tôi và tư tưởng của tôi như thế này, ai biết tư tưởng Thích Như Điển là gì đó, ai nói thử nghe coi. Không, không nghe, để đều hơn đi nó. Rồi, rất là giỏi, cho chồng pháo tay lớn nha. Được. Hả? Mới học Phật chưa? À, hàng chưa. Nhưng mà tôi học Phật chưa thì tôi cũng cho tới 9 điểm được, là tại vì nó trúng. Hả? Dạ, con xin nguyện là một dòng sông thế chuyên chở tất cả những trong đục của cuộc đời, và con xin nguyện là mặt đất sẽ hứng chịu tất cả những sạch nhơ của nhân thế. Sông thì sẽ không có từ chối nước đục hay nước trong, mà sẽ giết đục hay trong là do nước chảy qua nơi có cát, hay là nơi có bùn, hay là nơi có sỏi. Nhưng bản thể của nước không có thay đổi. Đó là tánh viên dung vô ngại của Đức Quan Tham Bồ Tát, cho nên tôi nguyện làm dòng nước. Ở mặt đất tất cả những sinh vật đều từ đất phát sanh hết. Đất không có than phiền khi quý vị đổ nước sôi lên đó. Nhưng mà đất cũng mang một cái nguồn năng lượng để cung cấp thức ăn cho con người. Và đất sẽ chịu đựng, cho nên gọi là tạng, tàng chứa. Đó là hành nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trong tôi. Hai hành nguyện của ông nông dân xứ Quảng là Quảng Âm và Địa Tạng. Cái đó mới một thôi, còn nhiều nữa. Tư tưởng tiếp theo nè. Sự học không làm cho người ta giải thoát được, nhưng muốn mở cánh cửa giải thoát được, không thể thiếu sự tu và sự học. Đó là tư tưởng. Thì hồi nãy giờ đi lang thang mấy nẻo luân hồi, bây giờ đi trở lại ha. Thì quý vị thấy là ngôn ngữ là những người Tây phương họ theo tịnh độ, và chúng tôi thì cái chùa Viên Giác Thanh Huệ như anh bác sĩ Hằng Giao cũng biết, chúng tôi xây dựng từ năm 1989 đến năm 1991 93 thì hoàn thành. Mỗi năm như vậy thì Phật tử về chùa khoảng bây giờ thì khoảng 100.000 người. Việt Nam và Đức thì khoảng 50.000 người Đức tới tu học Phật. Quý vị biết người Đức bây giờ họ ăn chay trường, 85 triệu dân Đức ăn chay trường 8 triệu rưỡi người rồi. Mà họ ăn vegan. Quý vị biết cái sự khác biệt giữa veggie và vegan như thế nào không? Ai định nghĩa coi. Không, vegan là không ăn trứng, không ăn sữa. Và veggie là có cả trứng cả sữa. Nhưng bản thân tôi bây giờ thì cũng không uống sữa nữa. Cái một hôm tôi đang giảng pháp ở bên Úc, có một em bé nói là sư ông, cái gì vậy con, nói, sư ông đừng uống sữa nữa, sữa nó vô ngã đàng hoàng ngay không phải vô họ. Tôi hỏi tại sao vậy con, nó tội mấy con bò. Những đứa bé Việt Nam nó sinh ra thì nó rất là có lòng thương đó với những con thú, vậy đó mà những con chó bị ăn thịt tội nghiệp đó. Trong tất cả những con vật, con chó là trung thành nhất, mà còn ăn thịt nó nữa thì họ còn cái gì nữa. Chút tôi kể chuyện con chó của Nhật nữa quý vị nghe nữa. Thế thì một hôm thì tôi coi một cái phim, mà phim này của Mỹ đóng bằng tiếng Anh đàng hoàng. Thì có một người đi lấy sữa bò, thì anh ta đến lấy sữa và đi kiểm soát, thì tự nhiên có một con bò mẹ. Thường thường bò lấy sữa thì nó không có sinh con, mà tự nhiên sau cái con này nó sinh 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 một con bò con. Thì trong lúc mà lấy sữa như vậy thì con bò con này nó tức nó bú sữa mẹ, thì anh ta mới lấy cái búa thiệt là bự đập cái đầu nó, con bò con chết ngay tại chỗ thôi. Kể từ nửa năm nay là tôi dứt sữa luôn, khổ uống nữa. Vì thế phải khởi đi một cái lòng từ, mà từ cái lòng từ đó thì mình phải có một cái niệm, chứ không phải là ăn từ tiếng tiếng Pháp là mang re phục vi rồi nông vi rồi phục mang re, ăn để mà sống, nhưng mà sống để mà ăn. Nếu chúng ta sống để mà ăn thì chúng ta không phải là con người nữa, cho nên mình phải làm sao đó mà mình có một phát ra một cái lòng từ. Mỗi người phải có một cái tư tưởng đó là dùng cái từ bi và cái trí tuệ là hai cái điểm căn bản nhất ở trong cuộc sống của mình. Nếu con người tu Phật mà không có cái lòng từ bi đó thì không thể thành được cái quả vị vô thượng được, nhất là trong kinh Đại Bát Niết Bàn, và nhất là những người thọ Bồ Tát giới tại gia có một cái giới là tất cả nam tử là cha ta và tất cả nữ nhân là mẹ ta, ta không ăn thịt chúng sanh bởi vì ta không ăn thịt cha ta và ta không ăn thịt mẹ ta. Bởi vì con chó có thể là cha mình, trong câu chuyện của kinh gọi là Trung A Hàm cũng có nói, mà Tạp A Hàm cũng có nói, một hôm Đức Phật đi khất thực thì đi ra ngoài đường, thì ngài cũng đi rất là từ tốn, thì đến một cái nhà của bà La Môn kia thì ngài dừng lại, và chủ nhà không có nhà nhưng con chó nó ra nó sủa, thì ngài mới quở nó là đã không biết thăm một con sủa cái gì, ngài chỉ nói vậy thôi. Thì con chó nó nghe, nó cảm nhận được nó buồn, và khi nó buồn như vậy thì người chủ về mới hỏi những người tớ gái là ngày hôm nay có ai đi đến đây hay không, mà tại sao mà con chó của nhà mình nó không có chịu ăn uống gì hết. Thì người tới gái mới nói là thưa ngài, là chỉ có ông Cồ Đàm, tức là Gotama là Đức Phật đó, thì đến đó mà thôi. Thì ông Cồ Đàm nói cái gì với con chó không có biết, nhưng mà con chó nó bỏ ăn mấy ngày nay. Thì cái ông chủ nó rất là giận, ông đi tới nơi Đức Phật đang ở tịnh tu ở đó, thì ông mới hùng hổ lắm, ông nói ông là người tu hành, tại sao ông ra tu hành để thất thực đến trước nhà tôi, và ông nói cái gì mà con chó của tôi nó buồn như vậy. Thì Đức Phật mới bảo rằng ông có muốn nghe sự thật hay không. Thì ông Bà La Môn này nói thưa ngài, tôi muốn. Thì Đức Phật nói con chó nó chính là cha của ông đó. Thì ông nói nghe còn giận hơn nữa, con chó tại sao cha mình. Thì Đức Phật mới nói là vâng, nếu ông không có tin thì nơi một con chó vẫn thường giữ của đó, nơi bốn chân giường đó, cái chôn bốn hũ vàng, mà trước khi chết cha ông không có nói lại được cái lời trăn trối với ông là chôn ở đâu, Cho nên nếu bây giờ ông về ông đào với bốn chân giường đó lên á, mà có vốn hũ vàng thì đích thực lời tôi nói thì nó không phải là vọng ngữ. Thì rõ ràng khi mà ông về ông đào lên thì dưới vốn trong vườn đó là giường đó là có bốn cái hũ vàng. Nó quý vị thấy con người có thể là một con chó, mà con người cũng có thể là con heo, con người cũng có thể là con bò, mà con người cũng có thể là chư thiên, con người cũng có thể là ngạ quỷ dưới địa ngục. Còn con chó ở Nhật thì nó sao? Ở đây quý vị nào đi Nhật thì giơ tay tôi coi. Quý vị thấy ở Nhật có điều gì? Đúng giờ. On will be on time. Sạch sẽ và gì nữa? Họ chào nhiều chứ, thì dĩ nhiên cái đó phong tục của họ thôi. Mà họ tin tưởng với nhau. Dạ đúng. Gần đây thì trên báo chí có nói là người Nhật đâu phải là thánh mà không có mất tiền. Nhưng thì xin thưa quý vị, tôi đến Nhật vào ngày 22 tháng 2 năm 1972, tôi thấy người Nhật có những cái rất là hay mình đáng học. Nhật Bản mà tiền mặt có thể gửi trong bao thơ được, và ngồi bao thơ để là trong này gửi 5.000 đô la, 7.000 đô la hay 10.000 đô la, trị giá giống như ngân hàng, và họ trả qua người A người B, chưa bao giờ mất đồng nào ấy. Còn nếu Việt Nam mình thì sao? Chứ không còn đó. Cho nên quý vị thấy, và những báo chí Âu Mỹ chưa đi Nhật, cho nên họ nói người Nhật đâu phải là thánh. Họ cũng là con người, nhưng con người biết tự trọng. Và ngày 11 tháng 3 năm 2011 là ngày gì vậy quý vị? Sóng thần tsunami của Nhật. Thì sau 3 tháng thì giáo hội giáo nó thống nhất Liên Châu, chúng tôi có đi ủy lạo qua châu Âu, Canada, Úc Châu và Hoa Kỳ. Cái thầy đi đến ủy lạo thì cái mùi của những người chết vẫn còn tồn tại đó đây. Nhưng mà chúng tôi được biết rằng sau khi 15.000 người chết á, với cái trận tsunami ở Nhật Bản này đó, thì chính phủ Nhật lượm được 8.000 cái két sắt để tiền mặt. Và trong 8.000 cái két sắt đó, đó chỉ có 3.000 cái có chủ nhận lại, còn cho tới hiện tại 5.000 cái két sắt không có ai nhận hết. Và không bị mất một đồng nào hết. Nếu mà là những nước khác thì sao? Tiêu hết rồi. Đó, thành thử quý vị thấy cái người Nhật nhỉ? Và chúng tôi đến Nhật hôm đó thì đi 13 thầy cô, cho nên ở Nhật thì tìm đồ chay thì nó rất là khó, cho nên tôi dẫn qua tiệm tôi, tiếng Nhật đồ chay gọi là Sojin, tức là tinh tiến liệu lý này, mà nó dịch kỳ lắm. Tiếng Tàu gọi là su su, tức là thực thái, tức là ăn rau, thì vegetarian meal thì cũng được. Nhưng mà từ tiếng Anh dịch ra tiếng Tàu hay tiếng Tàu dịch ra tiếng Anh tiếng kia nó không có đúng. Ví dụ như for holy place gọi là tứ thánh địa, nhưng mà tiếng Tàu thì hay ha. Tiếng Tàu người ta là sư tông si, tức là tứ động tâm, hay hơn tiếng Anh. Tại vì khi mà mình đến cái nơi đó thì cái tâm mình nó sao? Nó xúc động. Với for holy place thì chưa có cái gì đặc biệt hết, mà phải là sư tông si, tức là mình tới đó mình thấy cái tâm mình nó động. Thì mua 13 tô soba, tức là giống udon ở đây quý vị cũng có dùng cái sợi trên trắng đó, mỗi tô 10 đô khủng khiếp. Bên Nhật một một trái xoài là 8 đô ha, một trái táo là 2 đô đó. Cho nên quý vị nào trước khi đi Nhật á, thì nên ăn trái cây ở Mỹ cho nhiều đấy. Bên đó rất là đắt. Thì vô thì kêu xong xuôi ra rồi thì tôi trả 150 đô, thì bà chủ nói sensei, nó tăng mà chỉ ngắt tầm được cái, nó thưa thầy tại sao thầy sai, thầy thầy lầm lẫn phải không? Tôi nói đốt thế. Tại sao vậy? Bà nói, what is why have you sent you do this car và sky this night is getting more đốt thế, have you go you do this car? Nó thưa thầy, tôi chỉ cần 130 đô la, tại sao thầy đưa tôi tới 150 đô la? Tôi nói, so no no car để need you do live another near ngay tại this getting the more. Tôi nói, trong đó có 20 đô la tôi muốn giúp cho người bồi bàn. Mà nó không, xem xe. Sononaka ni zekin to irono ni fukute imasu kara anata cho đây cái đa sản. Nó thưa thầy, trong 130 đồng đó đã có thuế và đã có tiền phục vụ, là xin thầy lấy hạ lại 20 đồng nữa. Còn nếu người Việt Nam mình thì sao? Phải luôn, không cần cảm ơn nữa. Nó cái mentality của người Nhật nó là như vậy đó. Cũng như tôi cũng có nói chuyện lâu rồi, nhưng mà thôi thì cứ nhắc lại, và quý vị đã nghe mà nghe thêm thì nó cũng không có sao. Ví dụ mình lỡ mà mình đụng cái chân người khác đó, thì dĩ nhiên là cái người đụng thì mình phải xin lỗi. Nhưng người Nhật thì không, mà nó Shimimasen, watashi wa kiyosuke nai dakara, ashi wa asoko ni tateru no wa majigai desu keredomo, gomenasai ne. Nói tiếng Nhật thì giống như tiếng Việt vậy thôi, tại vì tôi ở trong chùa Nhật, học tiếng Nhật, tụng cái tiếng Nhật, chỉ có không có lấy vợ Nhật thôi. Nhưng mà chuyện lấy vợ thì nó không phải là chuyện gì mà ghê gớm lắm, nhưng mà đám cưới mấy thầy ở bên Nhật thì đại đức thì có đại đức phu nhân, thượng tọa thì có thượng tọa phu nhân và thượng gốc phật và thượng phu nhân đàng hoàng, ta rất là tự nhiên. Còn Việt Nam mình cứ giấu giấu đâu đó lâu lâu đem ra thấy danh chánh ngôn thuận. Các vị tỳ kheo của Nhật Bản chỉ thọ Bồ Tát giới, thọ 10 giới trọng và 48 giới nhạc, không thọ giới tỳ kheo. Vậy cho nên họ có quyền họ lấy vợ lấy con. Cho nên khi mà đám cưới với ông thầy chùa Nhật thì tôi nói ồ sao đố thì cái câu xin nó bảo cách gì vậy nói ông thầy chùa mà lấy vợ sao cô nó kỳ quá ha. Cái mấy bà vợ mấy ông nói sao lắm. Cái câu xin nó bảo cách gì nó mấy ông mà không lấy vợ mới là kỳ chứ, người ta lấy vợ chuyện bình thường. Mà mấy bà còn đồ theo cho nó trời. Mấy ông thầy Việt Nam ông nào cũng đẹp trai học giỏi vậy mà không lấy vợ uổng quá ha. Còn Việt Nam mình nghe mấy thầy có vợ làm sao? Nó mấy ông thầy nó không đàng hoàng tu gì tu hú á. Thực sự ra sự lập gia đình nó không phát triển tội lỗi, mà nó là nguyên nhân của sinh tử luân hồi. Mà người xuất gia thì phải bước ra khỏi vòng luân hồi sinh tử, nó chỉ vậy thôi. Nó khác nhau là chữ ái. Cho nên nam truyền nó cũng không thể thành A-la-hán, mà bắc truyền quý vị cũng không thể thành Phật nếu không xuất gia. Cho nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm có nói rất là rõ: Đức Phật tán thán 100 vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán, 50 vị tỳ kheo ni chứng quả A-la-hán, 40 cư sĩ nam chứng ba quả đầu Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-la-hàm, không có A-la-hán, 30 cư sĩ nữ chứng Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-la-hàm, không có A-la-hán. Lý do là có gia đình, nói vậy thôi. Và quý vị tu theo pháp môn tịnh độ cũng vậy, hát đại thừa cũng phải lên tột điểm thì Bồ Tát thôi, không thể thành Phật nếu không xuất gia. Nói cho rõ như vậy để quý vị thấy rằng tưởng nó là niệm Phật thành Phật, ok, điều đó là đúng không có sai, nhưng mà để trở thành một vị Phật thì phải giúp cái ái đầu tiên. Ái nó không phải là tội lỗi, nhưng mà nó là nguyên nhân nó sinh tử luân hồi, nó chuyện bình thường thôi. Dạ, cái đó là hiện thân của Bồ Tát thôi. À, dạ. Cũng như trong cuộc sống của tôi có nhiều người nói thầy không yêu con là chuyện của thầy, nhưng con yêu con, yêu thầy là quyền của con đó. Phải không? Tình yêu nó một chiều nó cũng là chuyện bình thường thôi. Mấy thầy cũng bị yêu nhiều lắm, đủ thứ loại. Nhưng mà vấn đề đứng trước tình yêu, đứng trước sắc đẹp, đứng trước tiền tài, đứng trước danh vọng, mình trụ vững được, cái đó mới là quan trọng. À, chứ còn nếu mà bị gió danh, gió lợi, gió tiền, gió tình nó đẩy đâu mình xô theo đó thì nó còn như nếu mà tú. Nói vậy. Đó quý vị, tôi kể tiếp chuyện con chó của Nhật Bản. Bất cứ sinh viên nào đến Nhật học là phải học cái câu chuyện này. Cái là Dozo no Inu. Cái này là một bài học luân lý mà học giả Đỗ Thông Minh đi khắp nơi trên thế giới đều nói về cái sự đúng giờ của người Nhật. Tại sao? Là có một con chó, nó rất trung thành với chủ. Ông chủ là một nhà giáo, ông ta mù mắt. Thì mà ở Nhật thì đường không tay vào nhà không có số, là nước Nhật chứ không phải như ở Mỹ thì dễ quá. Người Mỹ rất là thông minh, đi đường 20 là biết đường 24 là đâu rồi. Còn mấy bạn có đi lộn thì mình biết đi quần quần chút mình trở lại đường cũ, hoặc là theo thứ tự ABC. Cho nên tôi nghĩ nước Mỹ có những cái rất là tuyệt vời. Còn nước Nhật nó không có, nhà không có tên, đường không có tên mà nhà không có số. Nếu muốn thì hẹn ở nhà ga, chứ không thể hẹn ở nhà riêng của mình được. Ở Nhật nó là như vậy đó. Thì cái đó là người bưu điện tao biết, chứ còn mình đâu có biết. Cũng giống như bây giờ về Sài Gòn gia đình quý vị đi tìm vô cái hẻm rồi xiệt rồi mấy làm sao tìm. Cái đó chỉ có mấy ông đưa thơ là ông dỗ ông biết thôi, chứ còn Nhật nó cũng là như vậy. Thì cái ga gọi là Shibuya đó, là sĩ cốc và dịch đọc là Shibuya. Thì ga này nó gần cái Meiji, tức là Minh Trị thần cung, gần cái lăng của vua Minh Trị đó. Bất cứ người nào mà hẹn hò với nhau, nam thanh nữ tú, ông già bà già đều hẹn ở chỗ này dưới cái tượng con chó đồng ấy. Thì cái con chó này nó cứ mỗi ngày như vậy, thì ngày hai bữa nó đưa ông chủ đi rồi đưa ông chủ về. Một ngày nọ thì ông chủ mất đi. Nó vẫn giữ cái tập quán cũ, ngày hai buổi nó vẫn đi đưa và đi về rất là đúng giờ, ngày Nhật không bao giờ sai giờ hết. À, còn người Mỹ thì sao? Người Mỹ đúng giờ, nhưng người Việt Nam thì sao? Tôi qua đây tôi có nghe câu là không ăn đậu không phải Mỹ, không đi trễ không phải Việt Nam ha. À, nhưng cái này thì không có nên, không nên, không nên, mà nên đúng giờ. Thì đúng giờ nó rất là dễ. Trong chùa ví dụ cái thầy ăn 12 giờ trưa, ăn sáng 8 giờ, ăn chiều 6 giờ, ok, cứ đúng giờ đó thôi là quý thầy xuống. Thì người nấu bếp cũng cũng dễ tính nữa. Còn đi cái nấu chờ mà không biết thầy ăn giờ nào, à, rồi thầy đi giờ nào, thì tụng kinh giờ nào, không biết gì hết. Cho nên quý vị ở gia đình cũng vậy thôi, nên đúng giờ là một tập quán rất là tốt. Thế thì sau khi cái con chó này nó chết thì người ta làm một cái tượng đồng rất là lớn ở nhà gái Suvija và người ta thờ nó luôn, là Dozonoin, tức là tượng đồng ai muốn gặp nhau là đều hàng ở tượng này. Bởi vì con chó nó trung thành với chủ, nó luôn luôn đúng giờ. Còn con người thì sao? Không được phép sai giờ. Và tôi ở với Nhật là 5 năm rưỡi, tôi chưa thấy một người Nhật nào trễ 5 phút, chưa thấy một người Nhật nào trễ 5 phút. À, quý vị thấy họ kinh khủng lắm. À, và cái sạch sẽ của họ cũng vậy. Tôi vô trong chùa thì tôi có bổn phận là phải nấu nước đun sôi cho cả chùa tắm, mỗi ngày tôi phải lau chùa 2 lần. Thì một hôm thì tôi mới thưa với thầy trụ trì, nó xin xe ô tê ra cầm anh đà kia rê đất kia rê đông ôm đốt thì mani chi ni ca su di si mát cả. Nó thưa thầy, chùa nó rất là sạch mà tại sao mỗi ngày phải lau 2 lần như vậy? Thì thầy trụ trì mới nói nè, siêu nghe tôi yêu nổi và ô tê ra ô su di để kia nay rồi thì bên nó có rổ mình nghe thì gọi cái này người tu hành mà ông lau cái chùa không có sạch thì ông không thế nào ông lau cái tâm ông sạch. Mình thấy khủng khiếp không? Cho nên lâu lâu tôi đi tới chùa nào là tôi vô nhà bếp cái chùa đó trước. Nếu mà tôi coi cái nhà bếp cái chùa đó mà sạch là tôi biết cái tâm ông trụ trì đó sạch. Còn nếu mà tôi thấy nhà bếp mà lỗi thời là tôi biết tâm ông đó là cần phải sửa đổi nhiều nữa. Quý vị đi Nhật có biết rồi đó, ở Kyoto những ngôi chùa rất là nổi tiếng, chùa mình đây đâu có chùa nào lớn, ngay cả Phật Quan Sơn này, cái Kiyomizu-dera Thanh Thủy Tự, rồi Todaiji tức là Đông Đại Tự, Đông Đại Tự tức là lịch sử rất là hay, thì nó lớn gấp 10 lần chùa Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn, gấp 50 lần chùa này chùa kia. Mà quý vị đi từ ngõ mà đi vô tới nhà bếp ra tới cầu tiêu mà quý vị để cái tay cái kéo dài vậy đó là quý vị thấy hộp bụi thôi là tôi chịu thua. Dạ, nó sạch như vậy đó. Và nhà ga Tokyo mỗi ngày lấy xuống 3 triệu người, nhưng mà không có một cái tàn thuốc, không có một cái mảnh giấy rơi nữa. Nhưng mà không có cái giỏ rác nào hết. Rồi rác họ bỏ đâu? Đúng. Rác người Nhật xả ra họ phải tự dọn. Còn người Việt Nam mình cũng xả rác, nhưng mà thường thường á thì không chịu dọn rác. Những tham sân si là loại cỏ dại của vườn mình cũng nhổ, nhưng mà nhổ xong đem cấy vào vườn người khác chứ không chịu nó cấy mình. Có vậy không? Thì bây giờ đó mình phải recycle lại, mình xây cái tham sân si của mình để mình thành cái loại phân, mình bón lại cái gốc của mình, chứ đừng có đem cái phẫn nộ ái ố của mình để trao cho người khác. Chỉ có Phật và Bồ Tát mới nhận được cái đó thôi. Người thường thì ta sân si dữ lắm, cho nên mình không nên tặng cho người ta những cái tham sân si, mà phải tặng những cái tình yêu, những cái hạnh phúc, những cái điều đẹp nhất, những cái điều mà cao thượng nhất. Thì đó là một cái điều chúng ta cần nên làm không? Nó chuyện rất là thực tế ha. Rồi. Thế thì bây giờ nói về vô thường là, thì vô thường nó có rất là nhiều: thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường và quốc độ vô thường. À, từ khi mình sinh ra đó, thọt sinh ra thì đã khóc chóe trần có vui ai chẳng cười khì. Câu này có ai? Nguyễn Công Trứ. Quý vị đọc tiếp với tôi ha. Khi hỷ lạc, khi ái dục, si sầu, vĩ giới chỉ lắm một bầu, nhẫn dục, tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc, tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Cầm kỳ thi tiểu với dân sang, dễ mới kể xuất trần, xuất thế, ngã kim nhập tại tòa, thi địa của chi nhân, tầng tiếng, ngã tội chi, ngàn muộn năm, ông cũng thế ni, ai hay hát mà. Ai hai nghe hát xong chết bích luôn thuyền nắm nhâm túc để ông tô đi một thú thanh tao chữ nhàn là chữ làm sao một uy viễn tương công dễ thôi, nói gì đâu. Quý vị tại sao mình nhớ được, có người không chịu nhớ mà quý vị cố tình quay cho đó vậy đó. Từ năm này 65 tuổi nhưng tôi có thể đọc những bài hồi tôi đi, sinh ra 5 tuổi, bây giờ tôi có thể đọc những bài thơ 60 năm về trước cái quý vị nha. Hả? Đâu có, nhiều người giỏi hơn tôi nhiều lắm. Ví dụ như nó là đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào thôn kìa, thế giới năm châu quanh quách, người bao nhiêu thì đất bấy nhiêu, sông to nó lớn cũng nhiều, đường đi lối lại trăm chiều ngổn ngang, người bốn giống đăng vàng đỏ trắng, trời bốn phương nam bắc đông tây, mênh mông nước nước mênh mang, chẳng đi sao biết thông này thông kia. Bài đó học thuộc lòng có tiểu học, ai không biết, có gì không biết. Trần Bình Trọng anh hùng ngàn thu trước, đem tâm thân xả nước, đem tâm năng ở nước tâm sang hà, mắng nó đền ở nước bỏ tình nhà, trong tấm khăn nặng tình yêu tổ quốc, nhưng thân ơi tài trái giàu tháo lược, hùng thiên kia phong địch một bầy hồ, vì sa cơ nên mới bị bắt cầm tù, tám mộng đẹp anh hùng đành thất thế, lũ giật thấy người tài nên chấp nể, đem quan sang tức trọng dụ ngày hàng quân, bái lòng giàu dẫn cả ngay vàng, khó lai chuyển vì lòng ta thờ cố quốc, hệ bắt được ta thôi chứ nó gì lâu, cứ đêm chém ta không hề thắng tiếc, thà lòng bị nước Nam còn hơn là vương đất Nam, phải không? Dễ thôi, tôi học một lần là thuộc như vậy đó. Còn vạn vật là tôi không đổi danh tấm, tôi đọc giống như Kinh Lăng Nghiêm vậy thôi. Không cần đọc là lần thứ hai. Đọc một đoạn Lục Văn Tiên quý vị nghe nha, để nhớ chuyện xưa. Tôi nghĩ quý vị cũng biết, cũng nhớ, mà nhớ cái đầu với nhớ cái đuôi thôi, chứ không có nhớ cái khúc quan trọng của người ta. Ví dụ khoan khoan rồi đó chết ra nàng là phản gái. Rồi tiếp theo là gì nữa? Tiếp theo là nè, tiểu thơ con gái nhà ai, đi đâu nông nổi lâm tay, bất kỳ họ qua tên họ là, chỉ khuê môn phận gái việc gì tới đây, họ qua cho hẳn dạ này, hai nàng ai tới ai thầy, nó ra thưa rằng tôi Kiều Nguyệt Ngã này, con tỷ tắc tên là Kim Liên, quê nhà ở phủ Tây Xuyên, cha làm tri huyện ngầu miền Hà Khẽ, sai quân đem bức thơ về, được tôi qua đó đặng bề nghỉ gia, làm con đâu dám cãi cha, ví dụ đường dặm nghìn xa cũng đành, chẳng qua là sự bất bình hai bài cũng chẳng đăng trình làm chi, lâm nguy chẳng được cứu nguy, trước xe quân tử rước đi tạm thời, trước xe quân tử lâm nguy chẳng được cứu nguy, tiếc trăm năm cũng mất đi một hồi, trước xe quân tử tạm ngồi, để cho tiện thiếp lại rồi sẽ thưa, thiếp tôi liễu yếu đào tơ giữa đường mảng phải, bụi nhơ đã phần Hà Khê qua đó cũng gần, xin theo cùng thiếp đầy nhẫn cho chàng, gặp nhau trong lúc giữa đàn của tiền, chẳng có bạc vàng cũng không, nhớ câu báo đáp thù công, lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ái. Văn Thiên nó lại rần cười, làm ơn há dễ trong người, trả ơn nay đà đó đã nguồn cớn nào, ái tính thiệt xỏ hơn làm gì, nhớ câu cái nghĩa bất vi, là người dường ấy cũng phi anh hùng, diễn thang trong hở là trộm vô duyên, chứ mấy ai cầm mà mơ. Đưa trong chẳng đã làm ngơ, thiếp xin đưa một bài thơ giả từ Văn Tiên nó lại rằng ừ, làm thế cho kịp bét trời chớ lo, Nguyệt Ngã xuân tiếng xin hầu xuống tay liền và họa sáu câu năm vần thở rồi, này thiếp xin dân ngửa trong lượng rộng văn nhân thế nào, Văn Tiên xin thấy ngật ngào ái già sức gái tài cáo bực này, đã mau mà lại thêm hai chẳng gan tà nữ cũng tài tự phí, nhớ câu giữ xúc dĩ kỳ đường xa vội vội giọng gì, với vơi ai ai cũng ở trong đời gặp nhau lời lá cạn lời mà thôi rồi. Quá dễ, không có gì khó đâu, cái gì đâu khó, là tiếng Việt không mà. Kiều cũng vậy, bây giờ quý vị muốn nói chỗ nào tôi đọc cho nó. Làm cho nhìn chẳng được nhau, làm cho đầy đọa ngắt đầu chẳng lên, làm cho trông thấy nhẵn tiền, cho người thấm vắng bán thiền biết tay, chỗ nào vậy, ai nói với ai vậy? Quá dễ. Ai nói với Thi Kiều? Quảng Thư. Cái này là Quảng Thư ghen đó. Quảng Thư ghen. Dạ Đức Sinh. Quý vị chỉ nhớ rồi thôi, nhưng mà giờ tôi đọc một bài 36 câu thơ là quý vị biết cái đó là ra và hoàn cảnh nào nó được lên đây đi cho thưởng liền. Tiếng tiếng Việt thấy không có tiếng Tàu, không có tiếng Nhật. Mắt dương thôi đã thôi rồi, nước mê măng mắt ngọc người lòng ta. Chưa khoan còn hỏi nữa. Kể từ thuở đăng khoa ngày trước vẫn sớm hôn tôi bắt cùng nhau kính yêu từ trước đến sau, trong khi gặp gỡ biết đâu dân trời cũng có lúc chơi năm giọng khách chiến xuôi reo róc rách bên đèo, có khi lầu gạch treo leo có vui con hát tựa chiều cầm xoắn, cũng có lúc rượu ngon cùng nhóc chén quỳnh tựa ngâm mắt bầu súng, có khi bàn bạc câu văn viết bao trong bích điểm phần trước sau buổi dân cửu cùng nhau hoạn nạn miếng đậu thân chẳng dám thăm trời. Tôi già bất đặt cũng già rồi, thế thôi thôi thế là thôi mới là đường đi lại tuổi già thêm nhát. Trước ba năm gặp bác một lần cầm tay hoa hết xa gần, mừng rằng bác vẫn tinh thần chữa can, kể tôi còn hơn tuổi bác. Tôi là đau trước bác mấy ngày làm sao bác vội về ngái chật ngã, tôi bỗng chân tay rụng rời. Câu này nè, ai chẳng biết chẳng đời là phải vội vàng chi, đã mãi lên tiên rượu ngon không có vạn hiền, không vua không phải không tiền không mua. Câu thơ nghĩa đắn đo viết được viết để ai, ai biết mà đứa giường kia để những lững lờ đờn kia gãy cũng ngẩn ngơ kiếm đàm. Bác chẳng ở dỗ vang chẳng ở tôi thi thương lấy giới làm thương, tôi già hạt lễ như xương hơi đau văn lấy hơi hàm chữa trang. Nhưng bạn đây là ai vì sao lại khóc? Giỏi mắt ở đâu? Nhưng mà tại sao giường kia đeo những lững lờ đờn kia gãy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn? Câu này rất là quan trọng. Rồi, cho chung quý vị trọng pháo tay thì nhiều người nói đúng hơn. Mời cô nè. Có gì đó cô? Muốn phát biểu gì hả? À chứ này trúng nhiều quá. À dạ. Không, nhiều người nói trúng, nhưng mà chưa phải trúng hết. Chưa phải trúng hết. Cái gì? À. Rồi. Giỏi, trong trọng hết ta lắng lên đây. Rồi. Lên lãnh thưởng được. Dạ, lên lãnh thưởng này. À, đó, nó phải nói rõ ràng như vậy thì mới gọi là đúng. Còn nói đại khái thì chưa có đúng. Rồi. Tam nguyên yên đổ, tức là cù nguyên khuyến, đổ ba. Thì, rồi, tặng một cái này, rồi. Cho vị này tặng hết tay ha. Rồi. Thế thì vô thường. Bây giờ mình nói về thân vô thường, tâm của chúng ta nó cũng thay đổi. Trong duy thức học nó là cái thức của mình á, gọi là cái gì? Công cũng là đứng đầu, công vi thủ mà tội vi tiên. Công cũng do cái thức của mình, mặt ma thức ở lại gia thức. À, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cái này ai cũng biết hết rồi. Rồi mặt na thức và a lại gia thức thì nó hơi khó, chứ một triết học ông Mỹ thì không có, chỉ có tam động luận và nhị nguyên luận thôi. Còn của đạo Phật mình thì nó là phi nhất phi nhị thì vi trung đạo, phi y phi ơ sự vô trung tạo, tức là không phải một mà cũng chẳng phải hai, thì cái đó gọi là trung đạo. Middle way đó là con đường ở giữa, không phải là con đường không bên trái mà cũng phải là con đường bên phải. Ở đây quý vị nào coi phim Tây Du Ký rồi cho tay coi. À, cái này ai cũng biết hết. Nhưng mà quý vị chưa biết rõ là Ngô Thừa Ân là một cái nho sĩ thi rớt, ông ta vào trong chùa và ông đọc cái quyển Đại Đằng Đường Tây Bất Ký của Huyền Trang ở thời đại nhà Đường đó, thì ông ta mới sáng tác ra một cái Tây Du Ký mà theo cái tinh thần của Duy Thức Học. Bây giờ quý vị thấy trong đó có mấy nhân vật chính? Bốn nhân vật chính là ai? Tâm Tạng, Câu Ngộ Không, Cơ Mắt Giới, Sa Tăng và con ngựa nữa. À, ha. Thì bây giờ đó, Tư Bất Giới giống ai? Giống heo. Thì bây giờ mình coi mình thì có giống heo không ha? À, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. À, mắt ưa xem quyển cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mặt đường vũ hình định, mũi văn ngửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi dịch theo lâm chuyện gay go, thân ham dùng gấm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lục dục lòng tham không đủ. Thì con heo đó là mỗi người đều có con heo trong người, mà mình chỉ cười con heo trên quốc giới thôi, phải không? Mắt tai mũi lưỡi mình đều tham hết, cho nên gọi là trên quốc giới tượng trưng cho lục căn của mình, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. À, rồi bây giờ tiếp theo đó là sa tăng. À, sa tăng tượng trưng cho cái gì? Sân trong cái gì? Cái gì sân? Cái này hơi khó. Ngô Thừa An viết một tác phẩm này không phải vô cớ để viết đó. Biểu tượng cái thức của con người của chúng ta, đây gọi là mặt na thức, đó là thức tàng chứa. Quý vị đi nghe pháp hôm nay về, có thể chồng mình hỏi chứ bữa nay em đi nghe gì, em đi nghe thầy dự điểm với mấy thầy giảng, họ giảng gì đó. Chồng mấy ông giảng hay lắm, họ giảng cái gì hay nó quay rút rút từ đầu cuối không nói. Nhưng mà ít ra trong cái tận cùng của cái mặt na thức đó, nó nhớ rằng hình ảnh của ông thầy dự điểm, ông đọc thơ của Nguyễn Công Trứ, của Tâm Nguyên Yên Đỗ, của Lục Vân Tiên, à chừng đó đủ rồi. Thì cái này đó nó nằm ngay cái chỗ để chuyển qua cái tàng thức, và một ngày nào đó có cơ hội nó sẽ khơi dậy trở lại. Và cái thức này nó thuộc về gọi là chấp thủ. Chấp thủ tức là chấp ngã. Sa tăng không có chấp nhận ai ngoại trừ thầy mình thôi. Cho nên sa tăng mà đi đâu thì sao? Quành một cái vòng lại để thầy mình chỉ đứng bên trong đó thôi, để cho tôn ngộ không đi chỗ này đi chỗ nọ. Nhưng mà sa tăng không bao giờ bỏ thầy mình, cũng như hoàng hậu không bao giờ bỏ họ vua vậy thôi. Thì cái này nó thuộc về chấp ngã. Nhưng mà trong đạo Phật hỏi ngã là gì và ngã sở là gì, rất là hay ha. Ở thì trong kinh Tập Bà Hàm Phật có dạy các vị đệ tử rằng giống như là âm thanh có hai vòng tay, khi mà chúng ta vỗ lại đó, thì khi chúng ta vỗ chúng ta nghe được âm thanh. Nhưng mà Phật hỏi rằng trước khi âm thanh này xảy ra thì âm thanh này từ đâu đến, và khi có động tác của hai bàn tay thì chúng ta nghe tiếng âm thanh lớn hay nhỏ, nhưng mà sau khi âm thanh không còn nữa thì âm thanh đã đi về đâu? Thì ngã nó là như vậy. Mình xây dựng mình là ông bác sĩ, mình là kỹ sư, mình là học giả, mình thế này thế nào, nhưng mà trước khi mình sinh ra mình có không? Vậy thì tại sao mình sai nó chứ? Tại vì mình tạo nên mình là cái này cho nên mình mới khổ vì nó. Nếu mà ai làm mình bị tổn thương danh dự thì mình sẽ phiền trách người ta. Nhưng mà cái chuyện đó không quan trọng. Tục ngữ Nga có nói mất tiền là không mất gì hết cả, mất danh dự mới là mất mất một phần lớn của cuộc đời. Kẻ nào đánh mất hết niềm tin kẻ đó mới là mất hết tất cả. Nhưng ở đây người ta không cần, giống như Hồng Vân mất con gà mà giữ 3 ngày 3 đêm, trong lúc mất cái tâm mình không ai đi tìm. Tôi có rất là nhiều cái gì. Một ngày 24 tiếng đồng hồ của tôi lại sử dụng cho chuyện tu, chuyện học, chuyện đọc sách, chuyện có tụng này, tụng kia. Tôi viết sách nhiều thì tôi phải có kịch nhiều lắm. Tôi không có kịch thì tôi không có viết tiểu thuyết được. Nhưng mà tiểu thuyết thì tôi biết, tiểu thuyết Âu Mỹ thì cuối cùng là thì bắn bầm 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 nó chết xong rồi. Tôi viết tiểu thuyết Á Châu chúng ta thì không phải là bắn chết là xong, không phải giết người đó. Nhưng mà phải cải thiện cái người đó trở thành một cái người tốt, cho nên viết tiểu thuyết cũng phải có cái để cho ta đọc người ta biết cái hậu nó như thế nào. Tiểu thuyết ở châu chúng ta thì có cái hậu rất là nhiều, nhưng mà trong khi đó thì tiểu thuyết của Âu Châu cũng như kịch của Mỹ Châu thì kẻ nào mạnh là kẻ đó thắng thôi. Nhưng ở châu chúng ta chưa chắc những kẻ mạnh đã là những người thắng. Thế thì cái ngã nó thực không có thực tướng, nó chỉ là những hiện tượng thôi. Nhưng mà tại vì mình nghĩ nó là thực tướng nhưng cuối cùng là mình khổ vì nó thôi. Và Đức Phật thí dụ tiếp theo nó giống như là một cái đống lửa do củi mà tạo thành. Vậy thì Phật hỏi rằng vậy thì trước khi mà lửa nó thành tựu với củi đó, thì lửa nó ở đâu? Và sau khi mà củi nó cháy hết đó, thì lửa nó đã đi về đâu? Lửa có thực tướng không? Không. Vậy thì chúng ta cũng vậy thôi. Cha mẹ mình sinh ra là đặt cô A, cậu B, cậu C, cái đó giả danh để gọi vậy thôi. Nhưng mình tại Việt Nam thì là hai qua này Mỹ nó gọi gì kỳ quá, phải không? Vậy thì ở Mỹ thì không hai, mà ở Việt Nam thì nó rất là hai, là cũng là cái tên đó, thì nó đâu phải là tên thật. Tên là một cái sự đặt ra để tạm gọi vậy thôi. Và cái ngã và cái ngã sở, cái thuộc về mình, cái đó nó không có thực tướng. Thế bây giờ tốt nhất á, mình thấy là lửa nó không thực tướng, âm thanh nó không thực tướng, nó vẫn tồn tại trong thế gian này. Nhưng mà tại vì mình chấp chặt vào cái đó, cuối cùng mình khổ vì nó thôi. Bây giờ tốt nhất là mình đừng có chấp thôi. Tại vì mình thấy nó không có thật. Nhưng mà nếu người tu á, mình không thấy đó là cái tướng thật là không á, thì sẽ không tìm vào lối đạo được đó. Cuối cùng là tuy thân ở trong chùa nhưng mà tâm ở ngoài chùa. Cho nên tôi nói hay nói mấy người này là tu theo đạo vòng đó. Vòng gì? À, cái đi vòng vòng khắp thành tử. Nên trở về lại với cái bản đa dụng vật của mình. Thì chấp ngã nó là như vậy. Nhưng mà cuối cùng là mới là quan trọng. Bây giờ đường tăng nó tượng trưng cho gì? Cái tâm vương của mình, tâm Phật đấy. Đường tăng lúc nào bị ma quái hay là bị sắc đẹp dụ dỗ, ông ta vẫn là một người tu hành rất là chân chánh. Thì A Lợi Giới Thức á, được gọi là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Ba cái này nó sẽ chuyển thức thành trí, nó trở thành là diệu quan sát trí, bình đẳng tính trí, thành sở tắc trí và đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí tức là cảnh trí của chư Phật và các vị Bồ Tát chuyển từ mê sang ngộ, cũng giống như là chuyển từ phiền não sang bồ đề. Một cái ví dụ rất là dễ hiểu. Bây giờ một trái cam, một trái quýt còn non, mình ăn mình thấy nó sao? Nhưng mà nó già, nó chín thì sao? Nó ngọt. Bây giờ có hai câu hỏi. Câu hỏi về hóa học và câu hỏi về Phật học. Câu hỏi về hóa học là chất ngọt nó từ đâu đến? Quý vị học hóa học quá nhiều, rất là đơn giản. Hả? Nó bị oxy quá, từ chất chua mà nó thành chất ngọt thôi. Dạ. Thì nó cũng trong cái trái cam đó thôi. Thì trong thân thể này, với tham, với sân, với si, với mạng, với nghi, với ác, với kiến, biên kiến, kiến thủ, dân, cấm thủ, tà thủ, là những chất chua trong sự hiện hữu của một trái chanh, một trái cam. Nếu chúng ta biết chuyển thì thức nó sẽ trở thành trí tuệ như thường. Tôi là thị phi, tôi không bao giờ nghe, dành cái đó để bỏ vô trong này. Còn quý vị thì bao nhiêu thầu vô hết rồi. Mình thử nói ra phát ngôn ra cho nó có lợi mới làm. Đừng bao giờ nhìn cái xấu của người khác hết. Thì tâm mình sẽ thanh tịnh, mình sẽ chứa được hết tất cả những cái gì đáng chứa. Còn những cái nó lớn vậy thì không chịu nghe, nhưng nó thầm thì nghe rõ lắm. Vậy thôi. Cho nên Phật nó phiền não tức bồ đề, nó tự nhiên và nó tự tại, nó làm chuyện bình thường. Tôi không đi tu, tôi làm nông dân xứ Quảng, tôi đi cày ruộng thôi. Nhưng nhờ Phật pháp chuyển hóa tôi, dĩ nhiên tôi không là gì hết, tôi vẫn là một người bình thường. Nhưng mà tôi giữ được những cái gì tôi học được, tôi tu được, tôi làm cho nó sáng cái tự giác của mình. Thì quý vị cũng vậy thôi. Nếu quý vị muốn làm được Phật mình còn làm được, Bồ Tát mình còn làm được, không gì mấy cái lễ tẻ này nó dễ quá vậy đó. Đầu có tại quý vị không chịu thôi chứ. Thế thì tâm của mình chuyển nó từ phiền não vọng tưởng, mình có thể chuyển thành những cái điều tốt đẹp. Thì tôi ví dụ một cái bài học tâm lý học để quý vị thấy. Một ông giáo sư, ông cầm một cái tờ giấy như thế này, cái này quyển sách này tác phẩm thứ 63 của tôi viết bằng tiếng Việt, ngoài những ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Pháp thì chưa dịch, nhưng mà tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tàu. Cái này tôi viết 10 ngày thôi. Dạ, vậy thôi. Còn năm đó tôi có thể viết 20 cuốn, dịch 20 cuốn. Tôi sắp dịch cái tác phẩm bằng tiếng Anh với tiếng Nguyên Tạng là The Then, Dying and Living, tức là sống và chết theo quan niệm của thiền học. Lâu nay thì tôi viết về tịnh độ. Thế thì ông cầm tờ giấy trắng lên như thế này, ông hỏi các anh chị có thấy gì không? Mấy sinh viên đó là thưa thầy tụi em có thấy, họ thấy cái gì? Nó thấy tờ giấy trắng. Còn thầy ông lấy cái viết, ông hoành một chấm đen rất là nhỏ vậy đó. Thì ông đưa lên như thế này, hỏi mấy anh chị thấy gì không? Nó thưa thầy tụi em thấy, họ thấy cái gì? Thấy chấm đen. Thì ông thầy mới nói là mấy anh chị sinh viên thấy như vậy không có sai, nhưng mà thực sự không có đúng. Tại sao cái tờ giấy trắng nó rất là lớn mà không có chịu thấy mà thấy cái chấm đen không? Phải không? Trong cuộc sống của mình, chồng vợ có rất là nhiều cái điều đáng tán thưởng, đáng ghi nhớ, đáng tán dương, mình không có chịu thấy. Mà mình chỉ thấy những cái lỗi của chồng mình hoặc là những lỗi của vợ mình, gia đình nó không bao giờ hạnh phúc hết. Cho nên quý vị bây giờ về đó, phải nhìn cái trắng của chồng mình và cái trắng của vợ mình, chứ đừng cứ nhìn cái đen là trước sau không ra tòa ly dị thôi, phải không? Sự thật nó là vậy đó. Cho nên trong cuộc sống quý vị muốn thâu nhập nhiều, thì tôi học tiếng Anh để vô đề ngang, học tiếng Pháp để vô ngang, học tiếng Tàu để vô ngang, học tiếng Nhật để ngang, học tiếng Nga để ngang, học tiếng Đức để ngang, học tiếng Việt để ngang. Muốn nói tiếng nào mình mở ngang nó ra mình nói thôi, mình bấm nút cái nó ra thôi. Còn quý vị bấm nó ra lộn sờ ngầu hay không? Thì vậy tâm mình nó không có thanh tịnh. Trong đời không có gì khó, cũng giống như lái máy bay vậy hả? Tại vì không học, chứ còn mấy ông phi công đâu có khóc, phải không? Vậy thì bây giờ chiếc máy bay mà nó muốn bay lên cao nó cần cái gì? Xăng chưa quan trọng, sức đẩy cô đó giỏi, cho ông Trần pháo tay lớn cho cô. Sức đẩy của câu Phật hiệu A Di Đà Phật quý vị tạo nên năng lượng bao nhiêu, cái sức năng lượng để đẩy được về Tây Phương Cực Lạc, mà mua chỉ một one way ticket thôi. Thích không? Thì bây giờ phải làm chất đại thật là mạnh, thì chúng ta sẽ đi về thẳng về directly từ Sukhavati Land thôi. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã có một tiếng rưỡi đồng hồ nói khác. Tin này thì tôi không biết là ai mới sang, như tôi có đĩa ở tại tỉnh Thất Hiền Như, để vào thần thức như điểm đến từ Âu Châu, thì như tỉnh Thất, tôi không biết sang cái gì trong này. Chắc dĩ nhiên là không có nói xấu, không có sợ. Nhưng mà có nói xấu cũng không sao. Nhưng mà tôi có cái YouTube, tôi nói mấy thầy á, đệ tử của tôi bây giờ lúc còn sống á, nói cái gì sư phụ nghe được cái nói. Còn lúc chết tôi cho quý thầy quý cô đó, trong lúc tôi chết không được ai quyền nói điều tốt của tôi hết, chỉ kể tất cả những điều xấu của tôi ra thôi. Dám không? Thì bây giờ cái nói chuyện tốt đi, để chết đâu cần phải nói chuyện xấu. Người mình đa phần cứ ưa chuyện xấu mà, cái này nó không có hay. Cô thanh niên có thể đứng lên đầu đường để quý vị ra để phát cho quý vị nó tiện hơn. Thì nếu có cần cái này, ngày mai thì tôi phải đi tới bốn nơi rất là nhiều, mà chỗ nào cũng cần cái sự hiện diện của tôi hết. Thì nhất là cảm ơn cô Trân Tình Diệu đã phát tâm để mà có những cái buổi tu học như thế này. Và Phái Đoàn Hoằng Pháp chúng tôi sang năm thì đi qua Trung Mỹ, Oklahoma, New Jersey, Philadelphia, Jacksonville và Toronto. Tới năm 2016 thì chúng tôi mới đi Mỹ được 2 tháng, thành tôi hẹn quý vị nếu không có động đất ở Cali và nếu tôi không có chết mất đất kỳ tử thì tôi sẽ đến với quý vị vào năm 2016. Cầu Phật gia hộ cho tất cả quý vị luôn luôn có tín tâm nói với Tam Bảo và thực hành Phật pháp ha. Mời quý vị đứng dậy để hồi hướng. Vâng, quý vị có thể